kịch cải lương Nữ độc thủ cô đơn, một kịch bản nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu, băng nhạc Sài Gòn Audio sản xuất và phát hành. Tình nhân là Dương Thông chặt đứt một cánh tay và bắt đi mất đứa con trai. Sau khi ngôi quán của bà ta bị Dương Thông đốt cháy rụi, vì biết bà là một nữ ma đầu, lập hắc điếm để hãm hại người lương thiện. Sau khi trở nên người tàn phế, căm hận tất cả mọi người, Diêm Bà chuyên đi bắt cóc những cô gái đẹp đem về đồng và luyện cho họ môn Ngọc Nữ Tâm Kinh để trừng trị tất cả những người đàn ông nào dám bén mảng đến sào huyệt của bà ta ở Tuyệt Long Lãnh. Hai cô gái đẹp là Mai Hồng Nhạn và Mai Tiểu Yến, sau khi được Diêm Bà truyền dạy cho thứ bí kíp giết người, đã làm cho Dương Chí Hùng trở nên tàn phế. Mà Dương Chí Hùng lại chính là con của Mai Ngọc Nữ đã bị Dương Thông bắt cóc trước kia. Sau khi Mai Hồng Nhạn và Mai Tiểu Yến được Dương Thông cho biết hai nàng chỉ là con nuôi của Diêm Bà, và Diêm Bà nuôi hai nàng chỉ có mục đích rửa hận tất cả đàn ông, hai nàng đã cùng Dương Thông đánh trả lại Diêm Bà. Trước phút từ giã cõi đời, Diêm Bà đã thích máu cánh tay mình để cứu cho con trai mình là Dương Chí Hùng khỏi phải mang lấy một đời tàn phế. Kính mời quý vị và các bạn thưởng thức ca kịch Nữ độc thủ cô đơn của soạn giả Viễn Châu.
gần cuối giờ rồi.
Chị em mình lo tập luyện lại vừa.
Y phục mình để ở đâu bây giờ chị Hồng nha?
Em máng ở trên nhánh cây đằng kia kìa.
Dạ. À, xong rồi đó. Chị em mình bắt đầu tập luyện nha.
Hey!
trong lúc tao đang ngủ say, tự nhiên chúng bay lén trối tao vào gốc cây. Ta hỏi nguyên nhân á, không ai chịu nói. Rồi con này đổ cho con kia đổ.
Nè, kêu con này con kia chết bây giờ.
Ta không sợ, ta nói cho hai đứa bay biết, hai đứa bay là đàn bà hư, là đàn bà tệ, là đàn bà.
Khốn kiếp, sao dám bảo chị em ta là đàn bà hư hả?
Con hỏi nữa hả? Không hư vậy chứ tại sao? Trong lúc nửa đêm, hai đứa bay không ở trong phòng nội, lại đà vô rừng sâu không một mảnh dài nghe thân.
Ê, ê, vì là em không không biết gì võ học, đó là gì chị em ta hả?
Sao
là
nghiện
học nữ tâm kinh?
À, thì ra là như vậy, đó là môn tập nữ tâm kinh.
Phải.
Trời, cắm hỏng hả? Làm mà sao mà báo ta cắm hỏng? Không mấy thoáng trong đời ta được xem tập nữ tâm kinh.
Khốn kiếp! Khoan, chị định giết hắn à? Phải, để nó sống làm gì, nó đi bán rau chuyện này với người khác, ghét cho chị em mình lắm.
Không à, tôi không bán rau à. Ai có hỏi thì tôi nói lại nghe chơi chứ tôi không có bán rau à.
Chị nghe cái giọng đâm heo thuốc chó của nó không hả? Cái thằng này cơ bộ nó không có sợ chết. Thôi, chị em mình đừng có thèm giết.
Thả, cảm ơn nha.
Thả hả? Còn lâu. Chị, giờ mình tính cách nào đây? Làm cho nó khổ sở trọn đời. Làm bằng cách nào? Lại đây chị nói nghe nè. À, lại đây. Ừ,
trời.
Bộ mày sợ chết hả?
Trời. Thà là mấy cô giết tôi chết đi, chứ sống mà như vậy sống sao nổi lên trời. Không nín. Má ơi má, hồi đó con có đòi vợ, má nói con còn nhỏ, ráng chờ vài năm nữa má cưới vợ cho con. Bây giờ người ta tính gì má?
Đừng nói bậy. Người có biết bà làm vậy là gì không?
Sao không biết? Thì mấy cô tính à?
Bà thẻo lỗ mũi mi đó.
Ủa, thẻo lỗ mũi chứ không phải thẻo. Nhưng mà cái mặt tôi khôi ngô túng tú gì, tự nhiên cô thẻo có lỗ mũi coi gì được.
Nín chưa?
Nín rồi.
Yến dạ. Tên này là một tên khùng, giết nó chỉ bẩn gương, tính cách khác. Vậy thì sáng dịp này chị em mình đem môn ngọc nữ tâm kinh ra thử luôn ha. Đúng rồi. Em ơi, lôi nó lại ngồi trên phiến đá này. Ê, lại đây.
Lôi ra đây. Rồi.
Lại đây rồi sao biết mà. Lại đây.
Bay đừng dở trò gì nữa đây.
Ngồi xuống.
Ngồi làm dữ vậy.
Bắt đầu.
Mát quá. Cảm ơn hai cô. Thổi nữa. Quá. Sao vậy nè? Sao tự nhiên cặp mắt tôi không còn nhìn thấy được nữa? Không sao. Trời ơi, cô này áp độc mà.
Oh.
là sao quý của tử thần mới đặt chân lên để tìm đường hỏi lối chưa chạm mặt kẻ thù thì thân đã chịu đuôi.
Được rồi, anh ở đó tôi đi.
Khoan, từ muội tại sao em lại đi hả?
Lại cho ông nội em, rồi ông nội em mới truyền lại cho cha em, rồi tới em.
Anh cũng biết làm nghề Dạ không, em làm nghề thiết heo.
Vô duyên.
Dạ thôi mình đi đi cậu.
Ủa, bố quế này bỏ đâu rồi hả Hồng Loan?
Con để ở bờ suối kìa. À, mình cha ơi, số mấy cho con mừng cơm góp được, chừng em bán có tiền, cha lo cho con liền nghe cha.
Lo chuyện gì?
Thì lo đám cưới của con.
Nữa, đám cưới nữa. Con nhỏ này bữa nào nó không nhắc tới hai tiếng đám cưới, chắc nó không ăn cơm à.
Chứ sao cha, chứ không lẽ con lớn rồi, cha để con hỏi chị Hoài sao?
À, thôi được rồi. Chừng nào thằng Tình đã lãnh nó nói với cha một tiếng á, cha ngã liền à.
Vậy hả cha, anh nói cuối tháng này anh đến nè. Ý kìa, ai đi Trần Quân đến thì cha.
Đúng nó rồi chứ, có ai nữa.
Dạ con xin kính chào lão ba và chú muội nhiều sức khỏe.
Gần một năm trời không thấy cháu ghé thăm, giờ mới gặp nhau giữa rừng.
Trần Quân, anh đi đông thôi bộ vội vàng, trai lại mang nhiều hành trang.
Dân lệnh sư phụ anh đi dò tìm sao huyệt của Ngọc Diễm Diêm Bà rồi báo lại cho thầy hay. Hồi ra đi có anh Dương Chi Hùng, giờ thì hai người hai nơi.
Thôi, tao phải lò chát bó quế về nhà, tụi bay ở đây rồi về sau.
Tao về à?
Cha về trước hả cha? Sao cha không ở lại rồi chút nữa về một lượt cho vui?
Ha, vậy thì tao ở lại.
Thôi, cha về trước đi.
Làm bộ hoài. Thôi, tao đi à.
Gì vậy cháu muội?
Đi hoài à?
Sư phụ sai anh đi đâu á thì anh đi, chứ làm sao mà anh dám cãi lại lên người.
Chết tao nghe.
Anh có làm gì đâu.
Đừng có giỡn mặt tao nghe.
Ai giỡn mặt với em hồi nào đâu. Cháu muội à, dài qua nói chuyện chút coi. Dài qua nói chuyện. Kìa, sao đôi mắt em sâu quá vậy?
Em không ngủ được chứ sao.
Bao lâu rồi?
Từ đêm trăng tròn.
Nghĩa là từ đêm rằm tháng 8 em đã từng thao thức suốt tàn canh. Đến nay thì trăng hạ huyền đã lơ lửng giữa đầu non, em vẫn trằn trọc nên không tròn giấc ngủ.
Đồng quân ơi,
Trong sinh ra kiếp hồng nhan, là nuôi tôi hận là
ngày sự với nhau để cho đàn ông ngỏ cười, có phải như vậy không cô?
Vậy thì làm cứ đi. Đi để tìm một con bướm không bao giờ thương nhớ, một bóng qua đã mất ta hương tàn. Làm thu về ai quán hận chỉ riêng nàng, hãy gục mặt đi để khóc thầm thân phận và đừng bao giờ tiếc lẽ của tình ta.
Đừng quán hận cái phủ vàng duyên kiếp, tình cho không chỉ thua thiệt mà thôi. Bao giờ la nhất tôi rơi thì người con gái mới chơi lệ sầu. Rồi thu sang khi lá vàng bay, nhìn trăng soi bóng néo xa dần.
Là bộ ngọc nữ
là một lũ bất nhân, liệu phép lạ kỳ để hãm hại đàn ông.
Nếu ngươi không nhận, không chịu trả liền kho sách quý cho ta, thì đừng trách sao ta chẳng dung tha.
Ta đã sẵn sàng gửi xuất thủ ngay đi.
Khoan,
anh đã lãnh.
Phải, để đây.
Bộ anh quen với bọn này à?
Bộ
con chị hay con em?
Hai đứa hết á.
Anh là sư phụ của tôi.
Anh Dương Dương.
Dạ, mời em đây.
Làm ơn đưa anh Hùng ra ngoài kia chờ tôi.
Dạ. Bây giờ thì em đưa cậu ra ngoài suối ngắm hoa nghe.
Quên. Xin lỗi, đuôi có thấy đường đâu ngắm hoa.
Tôi đi nghe cậu lãnh. Tôi đi nghe cô gì đó tôi không biết tên.
Em làm gì vậy hả?
Trần Quynh, tại sao anh lấy trộm quần áo của em đem cho người khác hả?
Trời, nói vậy gói quần áo đó của em hả?
Chứ của ai?
Được rồi, để anh lấy trả lại cho em. Bây giờ này em hãy về đi.
Anh đuổi em phải không?
Em sao, anh nói lạ quá à. Đây có phải là nhà của anh đâu mà đuổi em. Đây là...
là nhà của người yêu anh, vị hôn thê của anh chứ gì.
Phải mà, ở đây mơ mộng quá mà. Một túp liều trắng bên dòng suối nhỏ, mùi lan rừng trước gió thoảng đưa. Khắp giang hồ khi mọi gốm mong sương, sẽ tìm được niềm vui bên tổ anh.
Nhưng anh vẫn nhớ một góc trời xa thẳm, có kẻ ôm cô đơn trong đêm vắng canh ta.
vẫn chưa hiểu được lòng anh. Nếu anh không nhớ đến tiểu muội thì anh đâu phải bỏ công buông bờ lướt củi tìm đến thân em đâu. Em tội nghiệp anh.
Trần rồi một ngày nào anh tìm đến quan sơn đường lên dốc ra chỉ còn lại tờ lá đồ. Anh đâu còn trong tay
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cailuongso.com. Hẹn gặp lại!